5. Đứa con trai. Một người đàn bà kia đem con trai xuống hồ của bậc đại sĩ đi tắm rửa. Khi tắm con xong, chị đặt con nằm trên áo mình rồi đi tắm. Lúc ấy, một nữ quỷ dạ xoa thấy đứa bé muốn ăn thịt, liền cầm nó lên và hỏi: "Này chị bạn, cháu xinh quá, con chị đấy phải không?" Rồi nó hỏi xem nó có thể cho đứa bé bú không. Khi người mẹ bằng lòng, nó liền ẵm đứa bé lên chơi đùa một lát rồi chạy đi mất. Bà mẹ rượt theo chụp lấy nó la lên: "Này chị mang con tôi đi đâu?" Con quỷ cái đáp: "Sao chị dám đụng vào đứa bé này? Nó là con tôi mà." Họ vừa cãi cọ vừa đi ngang cửa sảnh đường. Bậc đại trí nghe tiếng ồn ào cho gọi họ và hỏi chuyện. Nghe xong, mặc dù nhìn thấy đôi mắt đỏ không chớp của nữ yêu tinh, ngài biết ngay ai là con quỷ cái. Ngài cũng hỏi họ có chịu nghe theo lời ngài xét xử chăng. Khi họ hứa nghe theo, ngài liền vẽ một đường thẳng, đặt đứa bé lên, bảo con quỷ nắm tay đứa bé và người mẹ nắm chân nó. Rồi ngài bảo: "Nắm lấy nó mà lôi đi. Kẻ nào lôi được nó về phía mình là con của mình." Cả hai đều lôi kéo, đứa bé bị đau, òa khóc to. Người mẹ đau lòng như cắt, đành để đứa bé bị lôi đi và đứng khóc. Bậc hiền trí hỏi đám đông: "Có phải chính lòng mẹ mới thương yêu con mình, hay lòng của kẻ không phải là mẹ?" Họ đáp: "Chính lòng mẹ." Thế người nắm chặt đứa bé là mẹ nó, hay người để cho nó bị lôi đi là mẹ nó? Họ đáp: "Người để cho nó bị lôi đi." Các ngươi có biết kẻ trộm đứa bé là ai chăng? Thưa bậc hiền giả, chúng tôi không được biết. Nó là quỷ cái bắt trẻ con để ăn thịt. Họ hỏi: "Làm thế nào ngài biết được như vậy?" Ngài đáp: "Ta nhìn thấy đôi mắt đỏ của nó. Nó lại không đổ bóng xuống đường, tính tình táo tợn và tàn bạo nữa." Rồi ngài hỏi nó là ai. Nó thú nhận chính là quỷ cái. "Tại sao ngươi bắt đứa bé?" "Thưa ngài, để ăn thịt." "Ngươi thật ngu muội quá. Đời trước ngươi đã phạm tội, phải sinh làm yêu quỷ. Nay lại vẫn tiếp tục gây tội. Thật mê mờ quá." Rồi ngài khích lệ nó, dạy nó ngũ giới, xong thả cho nó đi. Còn người mẹ chúc tụng ngài: "Tiện tỳ xin cầu chúc Chúa Công trường thọ." Rồi chị ẵm con về. 6. Quả cầu đen. Có một gã đàn ông tên gọi Golakala. Gã có tên Gola, nghĩa là quả cầu, bởi vì thân hình lùn tịt, và Kala là màu da đen bóng. Gã làm việc trong nhà kia 7 năm liền, cưới được cô vợ tên là Digatala, cây dừa cao. Một ngày kia, gã bảo vợ: "Này hiền thê, nàng hãy làm mứt bánh cùng thức ăn, rồi ta về thăm cha mẹ nàng." Lúc đầu, người vợ phản đối dự định này, bảo chồng: "Ta còn liên hệ gì đến cha mẹ nữa?" Nhưng sau khi gã chồng nài nỉ 3 lần, gã cũng bảo được vợ nấu bánh kẹo, đem thêm một số thực phẩm và quà biếu. Gã cùng vợ lên đường. Trên đường đi, gã đến một dòng sông không sâu lắm. Nhưng cả hai đều sợ nước, nên không dám lội qua, chỉ đứng trên bờ. Bấy giờ, có một gã nghèo khổ tên Digabithi, lưng dài, đi dọc bờ suối đến nơi này. Họ liền hỏi gã suối sâu hay cạn. Thấy họ sợ nước, gã bảo: "Sâu lắm và đầy loài cá ăn thịt." "Thì làm sao ông qua sông được?" "Ta đã kết bạn với cá sấu và thủy quái ở đây, nên chúng không hại ta." Họ bảo gã: "Vậy xin tôn ông đem chúng tôi qua suối với." Khi gã bằng lòng, họ cho gã ăn uống rượu thịt. Xong bữa, gã hỏi họ gã sẽ đem ai qua suối trước. Golakala bảo, xin đem tiểu muội qua trước, rồi tiểu đệ sẽ qua sau. Gã liền đặt nàng ngồi trên vai, cầm lấy thực phẩm, quà biếu và bước xuống dòng. Khi đã đi được một lát, gã cúi người xuống và đi với dáng cong cong. Golakala đứng trên bờ thấy vậy, nghĩ thầm. Dòng suối này chắc phải sâu lắm, một người như Digabithi mà còn khó khăn vậy thay. Huống gì ta chắc không thể nào qua được. Khi gã kia đem người đàn bà ra đến giữa dòng, gã bảo nàng. Nương tử ơi, ta sẽ yêu quý nàng, nàng sẽ sống đời cao sang, mặc gấm vóc lụa là, đeo nữ trang ngọc vàng, có kẻ hầu người hạ, chứ gã gù kia làm gì cho nàng được. Xin nàng hãy nghe ta. Nàng nghe gã nói êm tai, nên không còn yêu chồng nữa, mà mê mẩn ngay kẻ xa lạ này, nàng bằng lòng bảo gã. Nếu chàng không bỏ thiếp, thiếp xin vâng lời chàng. Thế là khi họ sang bờ bên kia, họ vui thú cùng nhau, bỏ rơi gã Golakala bên bờ cũ. Trong khi gã đứng trong chừng, thì họ ăn hết rượu thịt và ra đi. Gã thấy vậy liền la lên. Chúng đã kết bạn với nhau và bỏ trốn để ta lại đây. Trong khi gã chạy lui chạy tới, gã mới bước xuống nước một khoảng, liền thối lui vì sợ hãi. Nhưng lòng căm giận cách ăn ở của bọn kia, gã tuyệt vọng nhảy ùm xuống nước và bảo, thà một chết một sống. Và khi xuống nước rồi, gã mới biết nước cạn quá chừng. Thế là gã lội qua, vừa đuổi theo chúng, vừa la to. Tên trộm khốn nạn kia, người đem vợ ta đi đâu? Gã kia đáp, sao lại vợ ngươi, vợ ta chứ? Rồi nắm cổ gã lùng, gã xoay y một vòng và ném y xuống đất. Gã lùng chụp tay Digatala, hét to. Ngừng lại, nàng đi đâu đấy? Nàng là vợ ta. Ta cưới được nàng sau 7 năm làm lụng tại nhà kia mà. Họ đang cãi cọ như vậy thì vừa đến sảnh đường. Một đám đông tụ lại xem. Bậc đại sĩ hỏi họ chuyện gì gây ồn ào. Ngài hỏi họ có chịu nghe ngài xử kiện chăng? Khi họ đều bằng lòng, ngài gọi gã Digabithi lại, hỏi tên gã. Xong hỏi tên vợ gã, nhưng gã không biết. Nên nói một tên khác. Rồi ngài hỏi tên cha mẹ gã. Gã đáp được. Nhưng ngài hỏi tên cha mẹ vợ thì gã không biết. Nên đã nói một tên khác. Bậc đại sĩ sắp đặt câu chuyện của gã xong và cho gã lui ra. Rồi ngài cho gọi gã lùng vào và cũng hỏi tên họ như vậy. Gã này biết hết nên trả lời đúng cả. Ngài lại bảo gã lui ra. Rồi cho gọi Digatala vào, hỏi tên nàng. Nàng đáp được, nhưng khi hỏi tên chồng, nàng không biết nên nói sai. Khi hỏi tên cha nàng, nàng đáp đúng. Nhưng khi được hỏi tên cha mẹ chồng, nàng đáp bừa và nói sai. Sau đó, bậc trí giả cho gọi 2 gã vào và hỏi đám đông. Câu chuyện của người đàn bà này hợp với Digabithi hay Golakala? Họ đáp, hợp với Golakala. Rồi ngài tuyên án, người này là chồng chị ta, người kia là kẻ trộm. Khi ngài hỏi lại gã, ngài buộc gã phải thú tội đã làm tên trộm vợ người. 7. Cổ xe. Một người đàn ông trên xe ngựa bước xuống đất để rửa mặt. Vừa lúc ấy, Sakka Thiên Chủ đang xem xét thế gian. Khi ngài thấy bậc trí giả, liền quyết định làm cho thế nhân biết được uy lực và tài trí của Mahosaddha, Đức Phật trong thời vị lai. Vì thế, ngài giáng thế, giả dạng đàn ông theo sau chiếc xe, giữ tay lái đằng sau. Người chủ ngồi trong xe hỏi, anh đến đây làm gì? Ngài đáp, thưa tôn ông, để hầu hạ tôn ông. Người ấy bằng lòng ngay và xuống xe qua bên đường đi tiểu tiện. Lập tức, Sắc Ca Thiên Chủ lên xe phóng đi mất. Người chủ xe xong việc trở lại, thấy Sắc Ca Thiên Chủ phóng xe chạy trốn, liền đuổi theo và la to. Ngừng lại, ngừng lại, anh đem xe ta đi đâu? Thiên Chủ đáp, xe của ông là cái nào kia chứ, đây là xe ta mà. Vừa cãi cọ, họ vừa chạy ngang qua cửa sảnh đường. Bậc trí giả hỏi, chuyện gì thế? Và ngài cho mời Thiên Chủ vào. Khi Thiên Chủ vào, nhìn dáng điệu oai vệ và đôi mắt không chớp của ngài, bậc trí giả biết ngay là Sắc Ca Thiên Chủ và kẻ kia là chủ xe. Tuy thế, ngài vẫn hỏi nguyên do cuộc cãi vã và bảo họ, các vị có chịu nghe ta xét xử chăng? Họ đồng đáp, thưa vâng. Ngài tiếp tục nói, ta sẽ làm cho xe chạy, cả hai vị đều phải giữ tay lái đằng sau. Người nào chủ chiếc xe sẽ không để xe chạy mất, còn người kia mới để nó chạy. Xong ngài bảo một người lái xe, còn hai người kia giữ tay lái đằng sau. Chủ xe chạy được một quãng thì không thể nào chạy theo kịp, đành để nó đi mất. Còn Sắc Ca Thiên Chủ vẫn tiếp tục chạy theo xe. Khi bậc trí giả gọi chiếc xe trở lại, ngài bảo với đám đông, người này mới chạy một lát đã để nó đi mất, còn người kia chạy đến cùng với chiếc xe, rồi còn chạy lui nữa, mà lại chẳng đổ một giọt mồ hôi nào trên thân. Không thở dốc, không sợ sệt gì cả, đôi mắt lại không chớp. Đây chính là Sắc Ca Thiên Chủ, đại đế của chư thiên. Rồi ngài hỏi, thưa ngài, chính phải ngài là Thiên Chủ chăng? Chính phải. Thì ngài đến đây làm gì? Để làm rạng danh tài trí của hiền giả. Ngài đáp, vậy thì xin Thiên Chủ chớ làm như vậy nữa. Bấy giờ, Sắc Ca Thiên Chủ xuất lộ oai thần bằng cách đứng lơ lửng trên không, tán thán bậc hiền giả. Thật là một lối xét xử đầy tài trí. Rồi ngài trở về thiên giới. Lúc ấy, vị cận thần không đợi lệnh vua triệu tập, vội trở về triều đình. Tâu đại vương, việc cổ xe ấy đã quyết định được rồi. Ngay đến Sắc Ca Thiên Chủ còn chịu khuất phục trước ngài nữa. Cớ sao đại vương không chịu thừa nhận tính siêu phàm ở thế nhân? Nhà vua hỏi Senaka. Khanh nghĩ sao, Senaka? Ta có nên đem bậc trí giả về triều chăng? Senaka tâu. Việc đó cũng chưa hẳn quyết định một bậc trí giả. Tâu đại vương, cứ chờ đợi một lúc nữa, thần sẽ xin đi thử tài vị này xem sao. 8. Khúc cây. Thế rồi một ngày kia, với mục đích thử tài bậc hiền trí, họ đi tìm một nhánh phượng, cắt một khúc độ một gang tay, cho thợ tiện đẽo thật láng, rồi đưa ra sông thị trấn, với lời rao, dân thị trấn này nổi danh tài trí, vậy hãy tìm cho ra phía nào là đầu ngọn, phía nào gốc của cành cây này. Nếu không đoán được, sẽ bị phạt 1.000 đồng tiền. Dân chúng tụ tập lại, nhưng không ai tìm ra được, liền nói với chủ họ, có lẽ bậc trí giả Mahosada biết đấy, ta thử mời ngài xem. Người chủ cho mời bậc trí giả đang chơi ngoài sân, kể chuyện họ không biết đầu đuôi cành cây ấy, nhưng chắc ngài biết. Bậc trí giả nghĩ thầm, đức vua chẳng lợi gì khi biết gốc ngọn cây ấy. Chắc chắn ngài đưa nó đến đây thử tài ta. Ngài bảo, các hiền hữu hãy mang nó lại đây, ta sẽ tìm ra. Khi cầm trong tay, ngài biết đâu là ngọn, đâu là gốc. Tuy nhiên, để làm vui lòng mọi người, ngài cho đem đến một chậu nước, buộc một sợi dây giữa khúc cây, rồi cầm đầu dây thả vào mặt nước. Phía gốc nặng hơn nên chìm trước. Ngài hỏi dân chúng, gốc cây nặng hơn hay ngọn cây nặng hơn? Thưa bậc trí giả, gốc cây nặng hơn. Vậy hãy nhìn đây, phần này chìm trước, vậy là gốc. Nhờ dấu hiệu này, Ngài đã phân biệt được gốc ngọn. Dân chúng trình khúc cây lên vua đã phân biệt phía nào gốc, phía nào ngọn. Vua hoan hỷ hỏi, ai đã tìm ra? Họ đáp, tâu đại vương, chính bậc trí giả Mahosada, con trai của chủ nhân ông Srivada. Này Senaka, thì ta triệu vị ấy về triều được chăng? Tâu đại vương, cứ chờ đợi để chúng thần thử tài vị ấy cách khác nữa. 9. Chiếc đầu người. Một ngày kia, hai chiếc đầu được mang đến để phân biệt chiếc nào là đầu đàn bà, chiếc nào là đầu đàn ông. Nếu không tìm ra được, họ phải chịu phạt 1.000 đồng tiền. Dân chúng không quyết đoán được, liền mời bậc đại sĩ. Ngài nhận ra, vì người ta thường nói, đường khớp trên đầu đàn ông thì thẳng, còn đường khớp trên xương đầu đàn bà thì cong. Nhờ dấu hiệu này, Ngài phân biệt được ngay và dân chúng trình lên vua. Phần cuối như các chuyện trên. 10. Con rắn. Một ngày nọ, một rắn đực và một rắn cái được đưa đến cho dân làng đoán thử. Họ hỏi bậc trí giả. Ngài biết ngay khi thấy rắn. Vì đuôi rắn đực thì dày, đuôi rắn cái thì mỏng. Đầu rắn đực tròn, đầu rắn cái dài. Mắt rắn đực lớn, mắt rắn cái nhỏ. Nhờ những dấu hiệu này, Ngài phân biệt con đực với con cái. Phần cuối như cũ. 11. Con gà trống. Ngày nọ, vua ban lệnh xuống dân chúng ở đông thị trấn thi hành. Hãy đưa về triều một bò đực trắng bạch, có sừng trên chân, cục bướu trên đầu, rống lên 3 nhịp một ngày không sai chạy. Nếu không, sẽ phải bị phạt 1.000 đồng tiền. Dân chúng chẳng biết làm sao, liền hỏi bậc hiền trí. Ngài đáp, nhà vua đòi các ông gửi dân ngài con gà trống đấy. Con gà trống có sừng trên chân, đó là cái cửa. Cục bướu trên đầu, đó là mào. Và cất giọng gáy đúng 3 nhịp, ngắn, vừa, dài. Thế thì hãy dâng vua con gà trống như ngài tả. Họ liền gửi dâng vua ngay 1 con. 12. Viên ngọc. Viên ngọc này do Sakka Thiên Chủ tặng vua Kusa, có hình bát giác. Sợi dây đeo ngọc bị đứt, nhưng không ai lấy được sợi dây cũ ra để sâu sợi mới vào. Một ngày kia, họ đem viên ngọc đến bảo dân làng lấy sợi dây cũ ra để sâu dây mới vào. Dân làng chẳng làm gì được, đành đem chuyện khó khăn kể lại với bậc trí giả. Ngài bảo họ đừng sợ gì cả, hãy đem đến 1 cục mật. Ngài xoa mật vào 2 lỗ hạt ngọc, rồi xe 1 sợi len. Xoa mật vào 1 đầu dây, đẩy đầu dây vào 1 chút trong lỗ ngọc. Xong đặt viên ngọc vào nơi kiến thường đi qua. Bầy kiến nghe mùi mật bò ra khỏi ổ, cắn hết sợi dây cũ, rồi cắn sợi dây len, kéo qua tận lỗ bên kia. Khi ngài thấy lỗ đã thông, ngài bảo dân chúng trình lên vua, khiến vua rất đẹp lòng khi nghe câu chuyện sợi dây được sâu như vậy. 13. Bò đực đẻ con. Con bò đực của nhà vua được cho ăn quá nhiều trong vòng mấy tháng, nên bụng nó trương lên, sừng nó phờ phạc. Nó phải được xoa dầu, rồi họ đem nó đến đông thị trấn với lệnh vua ban. Nghe các khanh thật tài trí, vậy đây là con bò đực của đức vua đang có chữa, hãy giúp nó sinh con, rồi dẫn về triều có đủ cả bò con. Nếu không, sẽ chịu phạt vạ 1.000 đồng tiền. Dân làng hoảng hốt chẳng biết làm sao, liền vấn kế bậc trí giả. Ngài nghĩ nên đặt một câu hỏi trùng hợp với câu kia và hỏi: các ông có thể tìm ra một người bạo gan dám đối đáp với đức vua chăng? Họ đáp: chuyện ấy không khó gì. Rồi họ đem một người đến. Bậc đại sĩ bảo: này anh bạn, anh hãy xõa tóc xuống vai, đi đến hoàng môn khóc lóc, kêu than thật thống thiết. Ai hỏi gì cũng không trả lời, chỉ kêu khóc, trừ khi đức vua hỏi. Nếu đức vua bảo đem anh vào để hỏi tại sao than khóc, anh cứ tâu: bảy ngày nay con trai thần đang lâm bồn, nhưng không thể nào sinh con được, xin cứu thần với. Xin nói cho thần biết làm cách nào giúp nó sinh con. Đức vua sẽ bảo: thật là điên khùng, làm sao đàn ông có thể sinh con được? Lúc ấy anh sẽ đáp: nếu quả thật như thế, thì làm sao dân đông thị trấn có thể giúp bò đực của đại vương sinh bò con được? Người ấy được lệnh cứ thế mà thi hành. Vua hỏi ai nghĩ ra cách trả lời phản công lại như vậy, và khi nghe nói, chính bậc trí giả Mahosada, ngài rất đẹp lòng. 14. Nấu cơm. Một ngày kia, để thử tài bậc trí giả, lệnh vua phán ra: dân đông thị trấn phải dâng về kinh một thứ cơm nấu theo 8 điều kiện sau: không gạo, không nước, không nồi, không lò, không lửa, không củi, không do đàn ông hay đàn bà đem về kinh theo đường cái. Nếu không làm được, phải chịu phạt 1.000 đồng tiền. Dân làng bối rối vấn kế bậc trí giả. Ngài bảo: đừng lo gì, hãy đem một ít tấm lại đây, vì nó không phải gạo. Đem tuyết, vì nó không phải nước. Đem đến một cái bát đất, vì nó không phải nồi. Chặt lấy vài tấm gỗ, vì đó không phải là cái lò. Nhóm lửa bằng cách cọ xác, chứ không dùng mồi lửa thật. Đốt lá thay vì gỗ. Nấu cơm xong, để vào một chậu khác, ép xuống thật chặt, đặt trên đầu của một hoạn quan, vì người này phi nam phi nữ, bỏ đường cái mà đi theo đường mòn, đem lên dâng vua. Dân chúng làm như vậy, và vua rất đẹp lòng khi nghe chuyện nhờ người nào mà vấn đề đã được giải quyết. 15. Cát. Một ngày kia, để thử tài bậc trí giả, lệnh vua ban xuống cho dân làng này. Đức vua rất thích thú nằm võng, mà võng cũ đã đứt. Vậy các ngươi hãy làm một chiếc võng bằng cát, nếu không phải chịu phạt vạ 1.000 đồng tiền. Dân làng chẳng biết làm sao, lại phải cầu cứu bậc trí giả. Ngài thấy đây cũng là chuyện đặt vấn đề phản công lại. Ngài trấn an dân chúng, rồi đi tìm 2-3 người đối đáp thật thông minh lanh lợi đến, và ngài bảo họ đến trình lên vua: tâu đại vương, dân làng chúng thần không biết chiếc võng cát phải dày hay mỏng, vậy xin cho chúng thần một mảnh chiếc võng cũ, dài độ 1 gang tay hay chừng 4 ngón tay. Chúng thần sẽ theo đó mà bện dây thừng đúng cỡ đó. Nếu đức vua đáp trẫm chẳng hề có chiếc võng cát trong cung, thì họ phải tâu ngay. Nếu đại vương không thể làm võng bằng cát, thì làm sao dân làng có thể làm được? Dân làng vâng theo lời nói như vậy, và vua rất hài lòng khi nghe bậc trí giả đã nghĩ ra cách đối đáp phản công lại như trên. 16. Hồ nước. Một ngày kia, có lệnh vua ban. Đức vua muốn vui chơi dưới nước. Các ngươi phải đem dân ngài một hồ nước mới, có đủ 5 loại sen súng. Nếu không phải chịu phạt 1.000 đồng tiền. Dân làng kể chuyện với bậc trí giả. Ngài thấy đây cũng cần đối đáp phản công lại. Ngài cho gọi nhiều người đối đáp lanh lợi đến, rồi bảo họ: hãy lội xuống nước chơi đùa cho đỏ cả mắt, rồi đi đến hoàng môn, tóc tai áo quần lấm bê bết, tay cầm dây thừng, gậy gộc, đất đá, nhờ tâu trình với đức vua rằng các ông đã đến chầu, và khi các ông được phép vào cung, hãy tâu với ngài. tâu đại vương, vì đại vương ban lệnh cho dân đông thị trấn dâng ngài một hồ nước, chúng thần đã mang đến đây một hồ nước thật lớn để đẹp ý đại vương. Nhưng hồ này quen sống ở rừng, nên vừa thấy thị thành với hào lũy tháp canh, thì nó sợ hãi, bức tung dây thừng chạy trốn vào rừng. Chúng thần đã ném đất đá vào nó, lấy gậy gộc đánh đập nó, nhưng cũng không bắt nó trở lại được. Vậy xin cho chúng thần chiếc hồ cũ mà chúng thần nghe nói đại vương đã mang từ rừng về. Chúng thần sẽ buộc chúng chung với nhau để mang chiếc hồ kia trở lại đây. Đức vua sẽ bảo, trẫm chẳng hề bảo ai đem hồ từ rừng về đây cả, và cũng không hề bảo buộc hồ lại rồi đem hồ kia về đây. Khi ấy các ông sẽ phải tâu, nếu vậy thì làm sao dân làng chúng thần dâng đại vương một hồ nước được? Họ y theo vậy mà làm, khiến đức vua rất đẹp lòng khi nghe nói bậc trí giả đã nghĩ ra chuyện ấy. 17. Hoa viên. Lại một ngày kia, vua ban lệnh, trẫm muốn giải trí trong hoa viên, và hoa viên của trẫm đã xưa cũ quá rồi. Dân chúng đông thị trấn phải dâng trẫm một hoa viên mới đầy đủ kỳ hoa dị thảo, vân vân. Bậc trí giả lại trấn an dân chúng như trước kia, rồi cho người đi đối đáp với vua như trên.